8 tháng 7 thì đại sư chợt bảo môn nhân, tức là chợt bảo trong hàng đệ tử, ta muốn về Tân Châu, các ông hãy mau sắm sửa thuyền chèo. Đại chúng buồn bã cố giữ lại, nhưng sư bảo chư Phật ra đời cũng vẫn thị hiện niết bàn, có đến ắt có đi, lý cũng thường nhiên. Thình hài của ta đây trở về ắt có chỗ. Chúng thưa thầy, từ đây đi rồi thì bao lâu trở lại? Sư mới bảo lá rụng về cội, lúc đến này không báo, tức là không có báo trước. Lại hỏi chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho ai? Sư bảo người có đạo thì được, người không tâm thì thông. Các vị mới thưa, chưa biết từ trước thì Phật tổ ứng hiện đến nay đã truyền trao được bao nhiêu đời. Nguyện sư nghĩa là từ bi chỉ bài cho. Thì sư mới bảo Phật xưa ứng hiện theo đời đã vô số lượng không thể tính hết, nay lấy bảy vị Phật làm đầu. Ở thời quá khứ kiếp Trang Nghiêm thì có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, còn ở hiện kiếp này thì có Phật là Tỳ Sáu Phù, Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Văn, đó là bảy vị Phật. Rồi từ Phật Thích Ca Văn đó ban đầu mới truyền cho Ngài Tôn Giả Maha Ca Diếp, thứ hai là mấy Tôn Giả A Nan đó. Đó là kể dài xuống là mấy các vị tổ cho đến tổ nghe là Bồ Đề Đạt Ma, đó là 28 ở Tây Thiên và là sơ tổ ở bên Trung Hoa, cho đến mới truyền xuống đến tổ Huệ Khả, đại sư Huệ Khả, đại sư Tăng Sáng, đại sư Đạo Tính, đại sư Hoằng Nhẫn và Huệ Năng, đó là tổ thứ 33. Thì chư tổ từ trước mỗi người đều có nghĩa là bẩm nhận và thừa tiếp, mà các ông mà về sau thì hãy lần lượt mà lưu truyền, chớ để cho nghĩa là trái lầm. Lại tức là trong các vị mới hỏi thêm là từ đây về sau lại có nặng gì chăng? Thì sư mới bảo sau khi ta diệt rồi 5-6 năm sẽ có một người đến lấy đầu của ta, và hãy nghe ta nói lời sấm. Trên đầu nuôi thân, thân tất nhiên là cha mẹ đó chứ không phải là thân thể. Trên đầu nuôi thân tức là cha mẹ. Rồi trong miệng thì cần ăn, gặp nạn mãn đó thì dương liễu làm quan, đó là cái lời sấm. Thì vào năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên, tất nhiên là năm Quý Sửu, năm Quý Sửu niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, ngày mùng 3 tháng 8, thì năm này thì đến tháng 12 thì đổi lại là niên hiệu Khai Nguyên. Thì đại sư ở chùa Quốc Ân thọ trai xong rồi mới bảo trong các đệ tử, các ông mỗi người hãy theo cái ngôi thứ mà ngồi, ta sẽ từ biệt các ông. Thì Ngài Pháp Hải mới bạch rằng Hòa Thượng có để lại giáo pháp gì khiến cho người mê ở đời sau thấy tánh được thấy, tức là được thấy tánh, được thấy Phật tánh. Tất nhiên là Ngài Pháp Hải đó, Ngài thưa nghe là Hòa Thượng có để lại cái giáo pháp gì khiến cho những người mê ở đời sau thấy được Phật tánh. Thì sư mới bảo các ông hãy lắng nghe, những người mê ở đời sau nếu mà biết chúng sanh tức là Phật tánh, còn nếu chẳng biết chúng sanh thì muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Nay ta dạy cho các ông biết chúng sanh của tự tâm, thấy Phật tánh của tự tâm. Muốn cầu thấy Phật thì chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật chứ chẳng phải là Phật mê chúng sanh. Tự tánh nếu mà ngộ thì chúng sanh là Phật, Còn tự tánh nếu là mê thì Phật là chúng sanh, tự tánh bình đẳng thì chúng sanh là Phật, tự tánh tà hiểm thì Phật là chúng sanh. Nếu mà tâm các ông hiểm khúc thì tức là Phật ở trong chúng sanh, còn một niệm mà ngay thẳng thì tức là chúng sanh thành Phật. Thì tự tâm tức là nơi tâm của ta đó tự có Phật, thì Phật ở nơi chính mình đó là chân Phật, tức là đó là Phật thật. Còn nếu mà tự mình không có cái tâm Phật thì chỗ nào mà lại tìm Phật thật, tức là tìm chân Phật. Tự tâm các ông là Phật, lại chớ có hầu nghi mà ngoài bên ngoài không có một Phật mà có thể dựng lập, đều là bổn tâm, tức là đều là từ bổn tâm mà sanh phát sanh muôn thứ pháp. Nên kinh nói tâm sanh thì mỗi thứ pháp sanh, tâm diệt thì mỗi thứ pháp diệt. Nay ta sẽ để lại một bài kệ từ biệt các ông, gọi là tự tánh chân Phật kệ. Người ở đời sau biết ý được bài kệ này, tức là nhận biết ý bài kệ này, thì tự thấy bản tâm, tự thành Phật đạo. Kệ rằng chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến ba độc là ma vương. Tức là ngay lúc mà tà mê thì Phật ở nhà, còn ngay lúc mà chánh kiến thì nhà có Phật. Trong tánh tà kiến thì ba độc sanh, thì liền đó ma vương này qua đến nhà. Chánh kiến tự trừ tâm ba độc thì ma biến thành Phật, chân không có giả. Pháp thân, báo thân và quá thân thì ba thân xưa nay là một thân. Nếu nhầm trong tánh mà hay tự thấy thì liền đó thành, liền đó là nhân bồ đề thành Phật. Vốn từ quá thân mà sanh tánh tịnh, tánh tịnh thường ở trong quá thân. Tánh kiến quá thân hành chánh đạo, về sau viên mãn thật không cùng. Tánh dâm vốn là nhân của tánh tịnh, trừ dâm thì tức là cái thân tánh tịnh. Trong tánh thì đều nghĩa là tự lìa ngũ dục. Thấy tánh thì ngay sát na tức là chân. Đời nay nếu mà gặp được cái môn đúng giáo thì chợt rõ được tự tánh thì thấy Thế Tôn. Nếu mà muốn tu hành tìm làm Phật thì chẳng biết chỗ nào mà định cầu chân. Nếu hay ở trong tâm tự thấy chân thì có chân tức là thành cái, tức là cái nhân thành Phật. Có chân tức là cái nhân thành Phật. Chẳng thấy tự tánh mà tìm Phật ở bên ngoài thì khởi tâm thì phải là người quá si, quá si mê. Tức là vừa khởi tâm thì đều là cái người quá si. Pháp môn đúng giáo nay để lại cứu độ người đời thì cần phải tự tu, báo cho những người học đạo về sau. Chẳng khởi cái thấy này thì là quá xa xôi. Thì sư nói kệ xong thì liền bảo các ông hãy khéo trụ, tức là hãy khéo ở lại sau khi ta diệt độ, chớ có mà gọi là theo, làm theo cái tình của thế gian rồi buồn khóc, tức là buồn thương khóc lóc, nhận người nghe là cúng điếu rồi thân mặc đồ tang, thì chẳng phải là đệ tử của ta, cũng chẳng phải chánh pháp. Chỉ nhận biết cái bản tâm của mình, thấy bản tánh của mình không động, không tịnh, không sanh, không diệt, không đi, không đến, không phải, không quấy, không trụ, không qua, thì e rằng các ông tâm mê muội chẳng có hiểu được ý của ta, cho nên nay lại dặn dò thêm các ông, khiến cho các ông thấy tánh. Sau khi ta diệt độ, y theo đây mà tu hành thì như là ta như là ngài của ta hiện còn, Còn nếu mà trái lời dạy của ta thì dù cho ta ở đời cũng không có ích gì. Ngài lại nói kệ: ngơ ngơ chẳng tu thiện, ngốc ngốc chẳng có làm ác, lặng lặng dứt thấy nghe, thên thang tâm không dính. Sư nói kệ xong là ngồi ngay ngắn, đến canh ba thì chợt bảo với môn nhân rằng: ta đi đây. Thì liền nghĩa là im lặng mà tịch. Khi ấy thì mùi hương lạ đầy nhà, có cái cầu vồng màu trắng, nó nghĩa là nó giáp xuống tới đất, rừng cây biến thành màu trắng, chim thú buồn bã kêu vang. Đến tháng 11 thì các vị quan liêu ở trong ba quận Quảng Thiều và Tân, tức là Quảng Châu, Thiều Châu và Tân Châu, và những cái môn nhân Tăng và Tục, Lư là chỉ cho Tăng, Bạch là chỉ cho Tục, đều nghĩa là tranh nhau mà đón chân thân của Ngài, nhưng mà không ai quyết được. Mới bèn nghĩa là thắp hương để mà cầu nguyện rằng khói hương mà bay về đâu thì đó là cái chỗ của sư về. Thì khi ấy khói hương bay thẳng về Tàu Khê. Cho nên ngày 13 tháng 11 thì mới dời cái thần khám, tức là cái khám mà đựng chứa cái nhục thân của Ngài cùng với y bác mà được truyền trở về. Thì tháng 7 năm, ngày 25 tháng 7 năm kế thì mới mở cái khám ra. Đệ tử là Phương Biện mới đem bột hương mà tô trét lên trên. Nhưng mà trong đệ tử mới nhớ lại cái lời sấm ký lấy đầu của sư, cho nên mới trước tiên là lấy những cái lá sắc mỏng bao kín lại để giữ chặt cái cổ của sư, rồi mới đưa vào tháp. Thì chợt ở trong tháp có cái luồng hào quang trắng, tức là luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, nó xông thẳng lên trời, ba ngày mới tan hết. Ở Thiều Châu mới tâu lên triều, rồi vân sắc mà lập bi để ghi lại cái đạo hạnh của sư. Thì như vậy sư hưởng thọ là 76 tuổi, 24 tuổi được truyền y, 39 tuổi thì cạo tóc, nói pháp lợi sanh 37 năm. Những người mà được ý chỉ nói pháp có 43 người, còn những người ngộ đạo mà siêu phàm thì không có tính hết. Cái tính y mà do tổ Đạt Ma truyền xuống, và chiếc ma nạp mà bát báo do vua Trung Tông ban, cùng với cái tượng của sư do Phương Biện đắp, và những cái dụng cụ dùng ở trong đạo vân vân, thì do thị giả chủ tháp mà giữ gìn để trấn mãi nơi đạo tràng Bảo Lâm. Còn lưu truyền đàn kinh thì để hiển bày cái tâm chỉ Hưng Long Tam Bảo, làm lợi ích cho quần sanh. Bây giờ tới đây là ngày mùng 8 tháng 7, tức là trước khi mà sư tịch khoảng gần một tháng, thì sư mới bảo trong cái hàng đệ tử là đã báo trước là ngài muốn về Tân Châu, chứ là cũng là cái chỗ quê của ngài, cho nên là bảo tất cả sửa soạn thiền bè để ngài đi về. Thì như vậy trong đại chúng mới buồn bã cố giữ lại, nhưng mà sư mới dạy thì đây là những cái điều mà mình nghe để mà nó cảnh tỉnh lại. Tức ngày sư dạy rằng chư Phật có ra đời á thì cũng vẫn là thị hiện niết bàn, hãy có đến thì ắt là có đi, thì cái lý đó cũng là thường nhiên vậy thôi, không có gì lạ. Thì Nhưng mà cái hình hài của ta đây trở về thì ắt có chỗ. À, cái câu này nếu mà mình nghe qua suông á thì nó cũng thấy nó thường, nhưng mà nghiệm kỹ thì nó có cái ý nghĩa mà cảnh tỉnh mình nó rất là lớn. Bởi vì nhiều khi mình nói rằng tu lâu nhưng mà không có mà quán kỹ về cái lý vô thường của cái thân này, thì một khi mà gặp cái vô thường nó đến thì cũng là chơi với. Ở đây thì tổ dạy rất là rõ, nghĩa là dù cho chư Phật có xuất hiện ra đời đó, thì đã mang cái thân này là cái thân giả hợp thì rồi cũng phải bỏ lại, cũng phải nhập niết bàn. Cho nên đã có đến thì có đi, thì đó là cái lý thường nhiên, là cái nhân quả. Nó là có đến có đi, tức là đã vô thường. Cái nhân vô thường thì cái quả cũng là vô thường, cho nên rồi cái thân cũng phải bỏ lại. Vì vậy thì đó là cái lẽ thường thôi, không có gì lạ hết. Biết như vậy thì nghĩa là mình không có lấy gì làm lạ, mà làm sao giữ được cái đạo niệm của mình, đó mới là cái chỗ chính. Và hiểu như vậy rồi á thì mình mới thấy cái trong đối với trong cái lý đạo, trong Phật pháp chân chính, thì nghĩa là đối với cái thân này thì là cái gọi là mình tạm mượn để mà sống, để mà tu hành vậy thôi, chứ không phải là cái chỗ mà mình bám víu nó vĩnh viễn. Vì vậy mà nếu mà mình theo những cái pháp mà gọi là cố tu, cố luyện để cho cái thân này nó bền bỉ, nó sống lâu, sống dài đó, thì cái đó là những cái pháp tu mà nó không đúng với cái Phật pháp, nghe không? Nên là tu luyện cho cái thân nó